Quê tôi với những hàng dừa nước ven sông, đồng ruộng xanh mướt sau nhà, bìm bịp kêu chiều con nước lớn, ếch nhái kêu ra ngoài đồng sau những cơn mưa. Ai cũng có ký ức của riêng mình, và ký ức thường ùa về khi vô tình nhắc tới những kỷ niệm nơi quê hương xứ sở, nơi gắn bó thân quen với những ngày mò cua bắt ốc, đi cắm câu, soi ếch mùa mưa. Thiên nhiên hào phóng ban tặng cho những người lam lũ ở miền quê những mùa cây lành trái ngọt và cả những sản vật đồng quê phong phú đa dạng để thay đổi món ăn cho bữa cơm hàng ngày, góp phần cải thiện đời sống. Những nghề nghiệp theo mùa như mùa nước nổi, mùa mưa đã quen thuộc với người nông dân. Các nghề được làm trong mùa mưa như đặt gió, bắt cá, bắt ốc, mò cua, đặt trứng, cắm câu cá, cắm câu ếch. Ngày tôi còn nhỏ, mỗi khi mùa mưa đến, cha tôi thường đi soi ếch. Tuy còn nhỏ, nhưng chúng tôi rất thích theo cha học làm những món đồ nghề đi bắt ếch. Đối với chúng tôi, những điều ấy rất thú vị. Làm cần câu ếch rất đơn giản, vật dụng để làm cũng dễ tìm. Tôi thấy cha dùng mấy ống tre già mà được cả mấy chục cần câu. Cha chẻ dọc ống tre ra thành nhiều thanh nhỏ, vót cho gọn rồi bắt nhợi câu vào là xong. Bọn tôi được cha chỉ cho cách làm, chịu khó học chút xíu là làm được. Chỉ có việc tóm lưỡi câu thì học hơi lâu chút, vì không khéo sẽ làm tuột lưới câu ra khỏi nhợi khi ếch ăn mồi. Sau khi làm cần câu xong, cha tôi sửa lại chiếc đèn để đi soi ếch. Chiếc đèn đơn sơ lắm, chỉ là một cái chai cũ, một đọng tre, một miếng vải và một miếng thiết thôi mà cha đã làm được chiếc đèn để đi soi ếch. Trong khi chờ trời tối để đi soi, chúng tôi bắt ốc cho cha làm mồi cắm câu ếch. Ốc rất dễ tìm, dễ bắt, chỉ cần ra ruộng bắt chút xíu là có cả rổ rồi. Đây là món ưa thích của ếch. Chỉ cần đập ốc ra, lấy phần thịt cứng, móc vào cần câu là xong. Khi mặt trời sắp lặn là lúc thích hợp đi cắm câu. Thấy cha xách giỏ, xách cần câu là chúng tôi lẻo đẻo đi theo. Cắm lúc này, tối đi thăm là vừa, vì tối ếch ra cái mồi, ốc cũng bắt đầu tỏa mùi để ếch bén hơi. Trước khi cắm câu, cha tôi dặm một khoảng đất nhỏ cho bằng, dẹt lúa để ếch dễ nhìn thấy miếng mồi. Cắm xong một vòng là trời cũng bắt đầu tối sẫm. Trong khi chờ đến khuya đi thăm câu, cha trở về lấy đèn đi soi nhái, soi ếch. Cha dặn bọn tôi khi đi soi ếch phải đi nhẹ nhàng, không được tạo ra tiếng động lớn, ếch sẽ sợ nhảy đi hết hoặc là rút vào hang. Ban đêm ếch thường ra khỏi hang đi kiếm mồi, đá là những con côn trùng trong lúa, trong cỏ hoặc những nơi ẩm ướt như cặp mé mương, bãi đất dày cọm lá sau trận mưa to. Để ếch không phát hiện có người đến, chúng tôi không dạch bụi rậm ra mà soi ếch, chỉ rọi đèn ở những chỗ trống để nhìn thấy ếch, và khi thấy là chụp thật nhanh, không thôi nó chạy mất. Vậy mà có khi còn bị hụt nữa. Cha tôi có kinh nghiệm bắt ếch nên chụp rất hay, hiếm khi con nào hụt lắm. Soi ếch đến khuya cũng là lúc có thể đi thăm câu được rồi. Chúng tôi thích thú chờ xem cha dở từng cần câu ếch. Vào mùa mưa, có nhiều thức ăn nên những chú ếch sinh sôi phát triển rất nhanh, con nào cũng to tròn cả. Hai đứa tôi còn dành nhau nhổ cần câu để được cầm thử ếch. Xa xa trên cánh đồng cũng có các chú các bác đi soi ếch. Bác Tư xóm tôi có cách bắt ếch độc đáo lắm, đó là thụt hang ếch. Bác đẽo một khúc cây cho nhẵn, một đầu nhọn để thụt vào hang ếch, vừa thử độ sâu của hang, vừa dồn ếch về cuối hang để dễ bắt. Đồng có thể chế biến được nhiều món ngon, thêm phong phú cho bữa cơm hàng ngày, nào là ếch kho sả ớt, ếch xào lăng, ếch cà ri. Mẹ biết hai anh em tôi thích nhất là ếch xào lăng, nên lần nào cha soi ếch được những con ếch to, mẹ đều làm món này cho bọn tôi ăn. Còn bọn tôi cũng biết phụ giúp mẹ làm ếch cho nhanh rồi đi tìm hái lá cách. Những khu vườn, cánh đồng ruộng quê tôi đã cho chúng tôi biết bao sản vật. Ở miền quê chỉ cần đi soi bắt ếch, giăng lưới bắt cá, rồi ra vườn hái các loại rau rừng chế biến nữa là đã có bữa cơm ngon lành. Trong khi mẹ xào ếch, chúng tôi cũng hái xong cả rổ lá cách về cho mẹ xào chung. Ếch xào lăng, cho thêm nước cốt dừa, lá cách non, rắc lên ít đậu phộng. nhiều gia vị hòa chung với nhau, thoảng hương thơm ngào ngạt. Bữa cơm chiều cùng với món ếch xào lăng, anh em bọn tôi ăn no căng cái bụng. Thịt ếch dai dai, ăn ngon như thịt gà vậy, nhất là đùi ếch, thịt chắc và nhiều nữa. Biết bọn tôi thích ăn nên lúc chặt ếch, mẹ luôn chặt phần đùi ra để dành cho bọn tôi. Hôm nào soi được nhiều ếch, cha tôi vui lắm, vì vừa có món ăn cho bọn tôi, vừa bán kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Quê tôi là vậy, ruộng lúa, vườn cây sau nhà, không chỉ cho những mùa màng bội thu, mà còn cho nhiều sản vật, có thể nói là đặc sản đồng quê. Cho người nông dân thêm nhiều niềm vui giữa chốn quê yên ả. Ếch không chỉ là món ngon đối với những người miền quê như chúng tôi, mà đó còn là món ăn ưa thích đối với rất nhiều người nơi phố thị. Từ trong hang bùn, dưới ruộng sâu, ếch được nhiều người đón nhận như một loài sản vật quen thuộc, loài đặc sản bổ dưỡng, có hương vị đáng nhớ. Ngày trước, ở quê ếch nhiều lắm, đến mùa mưa là quê tôi lại náo nhiệt với những âm thanh quen thuộc. Tiếng người hỏi nhau chuyện đi bắt ếch, tiếng chẻ tre, gió cần câu của những người nông dân. Ngày nay, những điều ấy dần trở nên hiếm hoi, ít gặp ở cả những vùng nông thôn, vì ếch tự nhiên không còn nhiều. Những nhu cầu thưởng thức các món ăn từ ếch lại tăng lên nhiều. Vì vậy, nhiều người dân quê tôi đã tìm cách nhân giống ếch để nuôi, cung cấp nguồn ếch thịt cho thị trường, vừa nhanh vừa đảm bảo số lượng. Xã hội phát triển, nhiều đồ vật được tạo ra nhanh lẹ nhờ máy móc. Cây trồng vật nuôi cũng dựa vào những kỹ thuật tiến bộ để mang lại năng suất cao. Chính vì vậy, những hình thức làm nghề thủ công hay những kiểu đánh bắt dân dã cũng dần ít đi. Nhu cầu cuộc sống càng cao, con người càng phải gánh vác nhiều việc để mưu sinh. Dần dà con người không có nhiều thời gian để được hòa mình với thiên nhiên, để được thưởng thức những món ăn nơi miền quê dân dã. Những mùa bắt ếch trở thành những mùa thương nhớ trong ký ức tôi. Đó là những ngày cùng cha ra đồng bắt ếch. Tiếng ếch nhái kêu râm ran cả khoảng trời đêm yên tĩnh nơi quê nhà sẽ mãi là những âm thanh thân thiết trong trẻo, khơi gợi cảm xúc nhớ thương dâng trào của những người xa xứ.